Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, nhờ thực hiện hiệu quả nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, từng bước làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi, tạo đòn bẩy giảm nghèo nhanh bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, Canh Giao là một trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Canh Hiệp, nơi sinh sống của 72 hộ, 207 nhân khẩu, hầu hết là người dân tộc Chăm. Thời gian qua, phần lớn cơ sở hạ tầng ở xã đã xuống cấp hoặc không đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó, một số tuyến đường dẫn vào khu sản xuất làng Canh Giao đến thôn 4 xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên vẫn chưa được xây dựng đồng bộ, gây bất lợi cho sự phát triển sản xuất đi lại của người dân. Thấu hiểu những khó khăn của bà con, năm 2023, từ nguồn vốn của dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Làng Canh Giao được Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh hỗ trợ gần 3,9 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bê tông đoạn từ Canh Giao đến thôn 4 xã Đa Lộc, với chiều dài 636m, bề rộng mặt đường 5m. Riêng tuyến đường vào khu sản xuất của làng, huyện hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng cầu tràn làm đường mới. Các tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu tháng 4 năm nay. Theo ông Đoàn Văn Thanh, trưởng ban quản lý làng Canh Giao, trước đây đoạn đường từ làng đến trung tâm huyện Vân Canh dài gần 34 km. Có những đoạn đường đất mà trời nắng còn đi được xe máy, những ngày mưa chỉ có cách đi bộ. Các mặt hàng nông sản của bà con đưa đi tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Nay được huyện quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường, giúp việc đi lại của người dân dễ dàng, con em thuận lợi hơn khi về trung tâm huyện học tập. Có đường rộng, người dân tích cực phát triển sản xuất, hàng hóa nông sản bán sẽ được giá hơn. Ông Đoàn Văn Bin ở làng Canh Giao chia sẻ, gia đình tôi trồng gần 10 sào củ mì, 3 hecta keo. Trước đây đường đi chưa thuận lợi, gia đình phải thuê xe từ xã Đa Lộc để chở nông sản từ làng ra trung tâm xã bán, chi phí cao. Bây giờ có đường bê tông mới rồi, chúng tôi có thêm động lực để mở rộng diện tích cây trồng, vay vốn mua thêm máy móc để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế. Còn tại làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, thời gian qua, nhiều hộ dân sinh sống bên suối Canh Sơn luôn trong cảnh lo âu thấp thỏm mỗi khi lũ tràn về, gây xói lở, thu hẹp dần đất sản xuất, đất ở. Cuối tháng 5 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đã hỗ trợ địa phương hơn 4 tỷ đồng để xây dựng kè chống lũ với chiều dài 483 mét, mang lại niềm vui không nhỏ cho người dân nơi đây. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11 tới. Bà Đoàn Thị Hương ở làng Hà Lũy cho hay, ước mơ có được bờ kè kiên cố của bà con nơi đây sắp thành hiện thực. Nếu không có bờ kè, chắc chắn người dân phải dời đi nơi khác. Vì mỗi mùa mưa lũ, nước cuốn trôi, gây sạt lở đất nhiều lắm. Giờ được huyện xây dựng kè, dân chúng tôi yên tâm sinh sống, làm ăn ổn định rồi. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn huyện được Trung ương tỉnh phân bổ gần 104 tỷ đồng. Từ đó, huyện đã tập trung đầu tư nâng cấp xây dựng 65 công trình, gồm 57 công trình giao thông, 6 công trình thủy lợi, nhà văn hóa, 2 công trình trường phổ thông dân tộc bán trú xã Canh Liên và trường trung học cơ sở bán trú xã Canh Thuận. Nhờ vậy, đến nay, tất cả 7 xã thị trấn đều có đường nhựa, đường bê tông đến trung tâm xã, đường giao thông từ trung tâm xã đến các thôn làng được liên thông và bê tông hóa. 100% xã thị trấn có trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có đầy đủ các thiết chế, hệ thống thủy lợi xây dựng đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt khẳng định, Trước sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh cùng sự nỗ lực của các cấp ngành chức năng từ huyện đến xã, đến nay cơ sở hạ tầng thiết yếu ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện đã có sự đổi thay tích cực. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả. Hiện nay, huyện, các xã thị trấn còn đang tiếp tục đầu tư hàng chục công trình dự án mới, góp phần làm thay đổi diện mạo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng khó. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi trong triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, huyện vẫn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Các xã có địa hình đồi núi hiểm trở, khi triển khai xây dựng hạ tầng, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn, dẫn đến việc các công trình thường bị đội giá cao. Công tác quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng ở khu vực miền núi cũng gặp nhiều khó khăn do địa hình rộng, việc kiểm tra phát hiện các điểm hư hỏng chưa kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Việt khẳng định, với mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục tăng cường đầu tư nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, chỉ đạo cho chính quyền các địa phương phát huy vai trò người có uy tín, già làng, tăng cường tuyên truyền vận động để bà con hiểu các chính sách, đồng thuận, tự nguyện hiến đất, cây trồng để các công trình được thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, huyện còn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong huyện và người dân tập trung giám sát tiến độ, chất lượng các công trình. Khi các công trình này hoàn thành, sẽ là đòn bẩy giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước và các tổ chức thành viên không ngừng nỗ lực củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 11, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Bài viết sau đây đề cập kết quả việc củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Trong nhiệm kỳ qua 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện Tuy Phước đã đẩy mạnh thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến nay, 100% Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có fanpage cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động của địa phương đơn vị. Ngoài ra, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn được gửi đăng trên trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Tuy Phước cũng chú trọng triển khai thực hiện chỉ thị số 62 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 60 ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tiếp tục thực hiện kết luận số 62 ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Theo đó, đến nay, toàn huyện có hơn 500 mô hình tự quản trên các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn phát huy tốt vai trò người có uy tín trong các tôn giáo nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc đường lối của đảng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đáng chú ý, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã chủ trì phối hợp tổ chức 33 cuộc đối thoại, gồm 6 cuộc ở cấp huyện, 27 cuộc ở cấp xã. Qua đó, người dân được trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và nghe lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương trả lời trực tiếp các vấn đề mà nhân dân quan tâm, bước đầu tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và điều hành của cơ quan nhà nước. Trong nhiệm kỳ, các tổ hòa giải ở cơ sở, nhóm nòng cốt ở khu dân cư đã hòa giải thành 119 trên 866 vụ việc, góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã chủ trì thành lập 72 đoàn cấp huyện 12, cấp xã 60, tổ chức giám sát đối với 137 cơ quan đơn vị, cấp huyện 72, cấp xã 65 với nhiều nội dung cụ thể, trong đó tập trung vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thực thi chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những vấn đề nổi cộm nhân dân đang quan tâm trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo ông Trần Duy Vũ, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phước. Điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ qua là nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Qua đó, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực hưởng ứng. Kết quả đã kêu gọi vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được hơn 4,2 tỷ đồng, tiếp nhận nguồn của tỉnh chuyển về hơn 1,9 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, triển khai xây dựng 60 nhà, sửa chữa 16 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh 378 người, giúp phát triển sản xuất 202 người, giúp 1.330 học sinh và hỗ trợ quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất với tổng số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Trong khi đó, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Vận động hội đoàn viên và nhân dân hiến 98.600 m2 đất, 50.000 ngày công lao động, phá dỡ 5.600 m2 tường rào và hơn 1.000 cây cối các loại để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư với tổng trị giá 48,6 tỷ đồng. Đến nay, ở huyện Tuy Phước, tất cả 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020 và đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.